Tu Hoa Nghiêm, Ái Chỉ Vọng Tận, Hoàng Nguyên Quán. Thời gian: ngày 14 tháng 4 năm 2009. Tập 22B. Người già Lão Pháp Sư Tịnh Không, địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Cái vô minh này là nhánh cuối vô minh. Cái này không phải là căn bản vô minh, là vô minh trong 12 nhân duyên. Tại vì sao bạn có phân biệt chấp trước? Là trong tự tánh của bạn có kiến văn giác tri. Đó là trong chân tánh có. Kiến văn giác tri, trong đó có phải nghe, phải thấy, có cái vọng niệm như vậy trong đó, nó liền sanh ra biến đổi, liền biến thành cái gì? Biến thành phân biệt chấp trước. Nó liền diễn biến thành 10 pháp giới, lại biến thành 6 cõi luân hồi, càng biến càng phức tạp. Cho dù biến đổi thế nào, có biến đổi phức tạp hơn, không lìa tự tánh. Chủ này không dễ hiểu. Cho nên tôi nghĩ đến hồi lúc nhỏ tôi chơi ống vàng qua. Ở đây tôi cũng có một cái để làm đạo cụ. Đây là cái ống vàng qua. Các vị xem, bên trong có 3 miếng kính. Đại khái bên trong có mấy mươi miếng giấy dụng màu sắc khác nhau. Chỉ cần chúng ta chuyển động, chuyển là động. Chỉ cần động, bức hình bên trong thiên biến vạn hóa. Bạn xoay chuyển một tuần lễ, chuyển động từ sớm đến tối không ngừng, cũng sẽ không có hai hình ảnh giống nhau. Chính là cái đạo lý này. 10 pháp giới y chánh trang nghiêm, cái phạm vi đó quá lớn. Chúng ta liền nhìn hiện tại xã hội biến hóa trên cái địa cầu này của chúng ta, bao gồm hoàn cảnh tự nhiên. Không giống như cái ống vàng qua hay sao? Bạn không động thì nó không thay đổi. Cho nên tâm của chúng ta có thể tu tâm thanh tịnh, không nên vọng động. Rất nhiều thiên tai nhân họa trên xã hội này đều sẽ không có. Thiên tai nhân họa từ đâu mà có? Trước tiên là do động tâm của chúng ta, sau đó mới là ngôn ngữ, bao gồm tất cả tạo tác sai lầm của chúng ta, phá hoại đi sinh thái tự nhiên. Trong Phật Pháp gọi là phá hoại công đức của tự tánh, tạo thành hiện tượng khác thường. Cái trách nhiệm này không do bên ngoài, do ở chính mình. Cho nên hành của chúng ta phải chân, tương ưng với chân. Chân là cái gì? Chân tánh. Hành tương ưng với chân tánh thì đều là thiện. Lão tổ tông của người Trung Quốc ngàn vạn năm trước, tuy là vào lúc đó không có danh tự, chúng ta có lý do tin tưởng họ hiểu được thiên đạo. Trong số những người đó có không ít cũng đều là người minh tâm kiến tánh. Cho nên nói với chúng ta, tánh người vốn thiện. Người đời sau biên tập Tam Tự Kinh, đem nó xếp vào câu thứ nhất: nhân chi sơ tánh bổn thiện. Cái thiện này không phải là cái thiện của thiện ác. Cái thiện này chính là Quốc sư Hiền Thủ đã nói: tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Nó là viên mãn, nó không hề có chút kém khuyết. Nó đầy đủ vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo. Tất cả chúng sanh đều là bình đẳng, không có khác biệt. Cho nên từ trên tự tánh mà nói, là một, không phải là hai. Chân thật là một thể. Thế nhưng câu thứ hai nó liền nói thay đổi. Tánh tương cận, tập tương diễn. Tự tánh là như vậy, tương cận là như nhau. Tập tánh không như nhau. Tập tánh là cái gì? Là ô nhiễm. Người xưa thường nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cũng chính là nói có quan hệ hoàn cảnh sinh hoạt của bạn. Bạn cùng ở chung với người thiện thì biến thành thiện, cùng ở chung với người ác thì bạn học theo ác. Bạn không thể không bị huân nhiễm của hoàn cảnh. Thế nên vào xã hội cổ đại của Trung Quốc, cái bạn nghe được, cái thấy được, cái tiếp xúc được, cái mặt thiện được nhiều. Người xưa dạy chúng ta hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình. Đó là gì vậy? Đó là tánh đức. Đó là trong tự tánh vốn sẵn có. Ở trong nhà, người già dạy, cha mẹ dạy. Ở trong trường thì giáo dạy. Ở trong xã hội có rất nhiều người hiền đạt. Họ đều biểu hiện ra để cho chúng ta xem. Cho nên không luận ở trong tư tưởng ngôn hành của bạn, đều nhận được huân tập của họ. Đó là thiện. Xã hội hiện tại, xã hội hiện tại thiên hạ đại loạn. Trong Hiếu Kinh có một câu, nếu bạn chân thật hiểu được thì liền biết xã hội hiện tại vì sao mà đại loạn. Câu nói này nói thế nào vậy? Yếu quân giả vô thượng. Ý câu này là nói gì? Chúng ta đối với trưởng bối, đó là đặc biệt đối với lãnh đạo của bạn. Khi bạn ở công ty làm việc, bạn không tôn kính đối với ông chủ, không hề xem trọng ông ấy, không hề tôn trọng ông ấy, thậm chí còn dùng rất nhiều thủ đoạn để uy hiếp ông ấy. Đó là trong mắt không có tôn trưởng. Câu thứ hai nói, phi thánh nhân giả vô pháp. Pháp là gì vậy? Pháp là quy củ, pháp tắc. Phi là gì vậy? Phủ nhận thánh hiền. Không tin tưởng đối với lời giáo huấn của thánh hiền. Đánh đổ miếu Khổng Tử. Vậy thì chúng ta liền biến thành vô pháp vô thiên. Đem những quy củ tương ưng với tự tánh này thảy đều phá hoại hết. Câu thứ ba nói là bất hiếu phụ mẫu giả vô thân. Thân là cái gì? Thân ái. Lòng thương của bạn không có. Bạn bất hiếu đối với cha mẹ, lòng thương yêu của bạn không có. Sau cùng nói thử thiên hạ đại loạn chi đạo giả. Nếu như trên xã hội này có ba sự việc này thì xã hội này nhất định sẽ hỗn loạn. Bạn xem hiện tại chúng ta có phải là như vậy không? Bất hiếu cha mẹ, không tôn trọng thánh hiền, không phục tùng lãnh đạo, thì thiên hạ loạn. Tại vì sao có loại hiện tượng này? Vì phải xem hiện tại xã hội làm thế nào dạy người. Hiện tại có thể nói phổ biến giáo dục toàn dân, người người đều đang tiếp nhận. Hơn nữa thời gian tiếp nhận rất dài, cả ngày đều không bỏ qua là thứ gì? Truyền hình, phát thanh, báo chí, tạp chí. Các vị ngày ngày đều phải xem những thứ trong đó nói là thứ gì. mà ngày ngày đang học nó, thấy đều học hư hết. Tôi nhớ lại đại khái khoảng 40 năm trước, tôi ở Đài Bắc. Vào lúc đó tôi theo Phương Tiên Sinh, chính phủ vào lúc đó đề xướng phục hưng văn hóa Trung Hoa. Tôi nhớ được Bộ Giáo dục có ba vị quan viên đến thăm viếng tiên sinh Phương Đông Mỹ. Vào hôm đó cũng vừa lúc tôi ở trong nhà của lão sư Phương gặp được. Họ đến thỉnh giáo với thầy Phương, chính phủ đề xướng phục hưng văn hóa Trung Hoa thì phải nên làm bằng cách nào. Lão sư Phương nghe câu hỏi này rồi, thái độ rất là nghiêm túc, trầm mặc qua vài phút, rất nghiêm túc nói với các vị quan viên này. Ông nói, nếu như chân thật muốn phục hưng truyền thống văn hóa Trung Quốc, trước tiên đài truyền hình Đài Loan phải đóng cửa, báo chí phải ngừng in, tạp chí phải ngừng xuất bản, còn các đài khác cũng phải đóng cửa. Mấy vị quan viên này sau khi nghe rồi đều không nói ra lời. Họ nói, thầy ơi, việc này không được, không thể làm được. Thầy Phương liền nói, những thứ này ngày ngày đang phá hoại văn hóa truyền thống Trung Hoa. Chỉ cần có những thứ này tồn tại, phục hưng chỉ là khẩu hiệu, không làm được. Thế mà hiện tại thầy Phương qua đời cũng có 30 năm rồi. 30 năm này ông cũng chưa thấy được. Nếu như ông sống ở thế gian, e rằng ông cũng sẽ tức chết. Xã hội làm sao có thể biến thành ra như vậy? Càng lúc xấu hơn. Đó chính là phương Đông có rất nhiều lời tiên đoán. Cổ xưa nói thế gian này phải bị hủy diệt. Thế giới hủy diệt không phải tự nhiên, do con người làm. Con người không học tốt, hoàn toàn trái ngược với chân lưu chi hạnh, trái ngược với tự tánh, trái ngược với tánh đức, mới biến thành ra như vậy. Chính là ngay những người tu hành đều không thể tránh khỏi. Chúng ta bình lặng mà tư duy, mà quan sát, không nên xem bên ngoài, xem chính mình. Chính mình còn có hỷ nộ ai lạc hay không? Còn có tự tư tự lợi hay không? Còn có tham sân si mạn hay không? Nếu như còn có, vậy thì không phải chân lưu chi hạnh. Cho nên bạn không thể chứng chân. Người niệm Phật giảng sanh là thật giảng sanh hay là giảng sanh giả? Bạn không biết được. Bạn xem thấy rất nhiều tướng lạ, rất nhiều tướng lạ là giả, không phải là thật. Khi tôi mới bắt đầu học Phật, xem thấy có rất nhiều người giảng sanh, đu lại xá lợi hoa, nhìn thấy rất đẹp. Thế nhưng xá lợi hoa để được năm sau, xá lợi hoa bị nát ra, nát dụng hết. Đó không phải là thật. Xá lợi thì sao? Chúng ta đem ra dùng tay dùng lực ấn xuống, nó liền bể, nó không phải là thật, đó là giả. Xá Lợi Hoa thật giống như lưu ly vậy, giống như thủy tinh vậy, không thể hư. Sao là thật bạn đem búa ra đập, búa sẽ bị mẻ, còn đó sẽ không bị tổn hại chút nào. Đó là thật. Tôi ở Hồng Kông nghe nói xá lợi của Pháp Sư Đạm Hư là thật. Người Anh đem đi thử nghiệm, dùng búa mà đập là thật, búa sắc bị lõm vô, còn xá lợi không bị chút tổn hại nào. Người ngoại quốc này rất bội phục, cho nên nói thời đại hiện tại này bất cứ thứ gì cũng đều có giả mạo. Nghĩ đến giảng sanh Xá Lợi Hoa, xá lợi mà cũng có giả mạo, là thật. Họ vì sao có thể có thứ đồ giả này? Giả mạo làm giả, việc này không thể nghĩ bàn. Cho nên nếu chúng ta lìa khỏi kinh giáo, nói không bị ảnh hưởng xã hội bên ngoài, đó là người thế nào? Đó là Phật Bồ Tát tái sanh, đó là thánh nhân, không phải người phàm. Người phàm quyết định không thể làm được. Làm không được thì phải làm sao? Tôi từ khi học Phật nghe kinh nghe Pháp đến hôm nay là 58 năm, giảng kinh dạy học cũng 51 năm. Tôi chưa bị xã hội ô nhiễm là dựa vào cái gì? Dựa vào ngày ngày nghe kinh. Không phải giảng cho người khác nghe, giảng cho chính tôi nghe. Người khác nghe là nghe thính. Ngày ngày đọc kinh, ngày ngày học giáo, không rời khỏi quyển kinh thì không rời khỏi Phật Bồ Tát. Cho nên thầy Phương đã nhắc nhở trước cho tôi, những truyền hình, điện ảnh, báo chương, tạp chí đều là ô nhiễm, ô nhiễm nghiêm trọng. Tôi đại khái chỉ ít có 45 năm không xem qua truyền hình, một mực cự tuyệt đối với những thứ ô nhiễm này. Ta không thể bảo nó ngừng xuất bản, thế nhưng ta có quyền không xem những thứ này. Không chỉ những thứ này không xem, cũng có không ít đồng tu biết. Có rất nhiều thư tịch hiện đại tôi đều không xem, tôi xem sách cổ. Có người hỏi tôi, hiện đại có rất nhiều trước tác, vì sao ngài không xem? Tôi liền lấy một thí dụ nói cho họ nghe. Sách của người xưa có thể lưu truyền tới hiện nay, có mấy ngàn năm, mấy vạn năm, trải qua biết bao nhiêu người xem qua, đều là tốt, không có vấn đề gì, mới có thể truyền lại. Đồ của người hiện tại chưa được trải qua khảo nghiệm, tôi cũng không phải thánh nhân, không biết được đồ của họ là tốt hay là xấu, hay là không tiếp xúc thì tốt hơn. Bởi vì vào thời xưa in ấn rất là khó khăn, sách xưa là dùng gỗ khắc bản in, rất phí sức, giá thành rất cao. Hơn 20 năm trước, lần đầu tiên tôi thăm viếng chỗ khắc kinh ở Kim Lăng, Nam Kinh. Bởi vì ở nơi đó vẫn còn kinh sách in bằng bản gỗ, tôi đến tham quan. Khắc bản rất là khó khăn, khắc ra từng chữ một, ấn loát cũng rất khổ cực, vẫn là dùng phương pháp cũ, dùng nhựa thông, dán một tấm giấy ở trên miếng dán, nhẹ nhẹ an định cho nó xong rồi in từng tấm từng tấm. Một người công nhân một ngày rất cần mẫn, đại khái có thể làm được 3 quyển sách. Bạn liền biết được cực khổ đến như vậy. Không như hiện tại hoàn toàn dùng cơ khí, chụp phim rồi in rất thuận tiện, cho nên giá thành của nó thấp. Sách vở thời xưa muốn truyền lại và nói, nó không phải là thứ tốt chân thật. Ai chịu bỏ tiền tốn nhiều khí lực như vậy để truyền lại cho bạn? Cho nên có thể lưu truyền lại đều là có giá trị. Rất nhiều người đều xem qua, cho rằng thứ này là tốt. Chúng ta không phải chuyên gia, không phải học giả, không hiểu được những khảo cứu này. Chúng ta chỉ từ những kinh nghiệm này cung cấp cho chúng ta những tư liệu này, làm thế nào để chúng ta chọn lựa, chọn lấy đồ của người xưa. Học với người xưa thì không sai. Quay đầu nhìn lại, lại xem vào thời hiện thực, chúng ta hiểu rõ xã hội hiện tại xảy ra vấn đề là ở chỗ nào, chúng ta liền sẽ rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Nó động ta không động, nó loạn ta không loạn, chúng ta liền được thọ dụng. Tuy là chúng ta chưa thể chứng ngộ, thế nhưng chúng ta đối với những gì Phật nói dần dần cũng có thể thấu hiểu. Chỗ này trong Phật Pháp gọi là giải ngộ. Giải ngộ đến chứng ngộ chỉ kém một bậc. Cái bậc này là gì? Buông bỏ. Chân thật buông bỏ, bạn liền khế nhập. Buông bỏ cái gì? Tổng quát, tổng cương lĩnh mà nói, buông bỏ vọng tưởng. Vọng tưởng là khởi tâm động niệm. Buông bỏ phân biệt, buông bỏ chấp trước. Đối với cái hiện tượng động loạn của ngày hôm nay, không thể khởi tâm động niệm, không thể phân biệt chấp trước. Bạn khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước thì bạn sai rồi. Không luận xã hội loạn thế nào, con người có học xấu thế nào, chúng ta đối đãi thế nào, phải dùng giáo huấn của Bồ Tát Phổ Hiền mà đối đãi. Lễ kính chư Phật. Cho dù họ đã làm 5 nghịch 10 ác, chúng ta vẫn là tôn trọng đối với họ, vẫn là phải cung kính. Vì sao vậy? Họ có Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tại vì sao họ có thể tạo 5 nghịch 10 ác? Đó là tập tánh của họ, không phải là bổn tánh của họ. Họ học hư rồi. Tại vì sao học hư? Không có người dạy họ, không gặp được thiện tri thức chân thật, họ mới biến thành ra như vậy. Cho nên phải tha thứ cho họ. Không thể có chút lòng oán hận nào thì đúng. Vì sao vậy? Chúng ta học Bồ Tát Đạo, Phật Bồ Tát đối với chúng sanh thế nào, chúng ta phải học làm theo. Xưng tán Như Lai, không thể nói con người không có chỗ nào tốt. Là 100 việc xấu, có lẽ cũng có 1 việc tốt. Chỉ 1 việc tốt này phải tán thán họ, phải khích lệ họ. 100 việc không tốt không nên để ý nó, nhắc đến cũng không nhắc, không để ở trong lòng, vậy thì tốt. Họ có khó khăn, chúng ta vẫn là phải giúp đỡ họ. Quảng tu cúng dường, như vậy thì đúng. Nếu họ muốn học thì chúng ta phải giúp họ hướng thượng, giúp cho họ quay đầu. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn ở đời, giảng kinh dạy học 49 năm, không gián đoạn một ngày nào. Đó là Đại Từ Đại Bi. Hiện tại chúng ta dùng khoa học kỹ thuật cao, dùng cái phương pháp này, dùng đường truyền, dùng truyền hình vệ tinh, việc này cũng do lão sư phương gợi ý. Năm xưa lão sư nói với tôi, đó là công cụ rất tốt. Nếu như đem nó dùng ở nơi tôn giáo, dùng ở nơi giáo học, đó là một việc rất tốt. Vào lúc đó tôi nghe rồi, chúng tôi không dám tưởng tượng. Đây là việc đại khái cũng vào 50 năm trước. Việc của 50 năm trước, tôi học Phật cũng là bắt đầu từ lão sư phương. Đó là 58 năm trước. Truyền hình vào lúc đó vẫn chưa có màu sắc, chỉ là đen trắng. Lão sư đã nói với tôi, đó là một công cụ tốt. Nếu như dùng nó để tuyên dương luân lý đạo đức, thì thiên hạ thái bình. Nếu như nội dung phát sóng trong đó là bạo lực sắc tình, sắc đạo dâm vọng, cái xã hội đó sẽ hỗn loạn, thật là không dám nghĩ đến. Cho nên những lời nói này của lão sư, chúng tôi ghi nhớ ở trong lòng. Việc này phải chờ duyên phận. Cả đời tôi không có hóa duyên, không có hỏi người để lấy tiền. Vì sao vậy? Cũng chính là có một chỗ nhỏ có thể tránh được mưa nắng, ba bữa cơm không thiếu, vậy thì đủ rồi. Tôi không cất chùa. Vì sao vậy? Cất chùa quá khổ cực, phải tốn rất nhiều tinh thần để chăm lo, liền phân tâm. Ta vẫn là phải đem tâm lực tập trung ở trên kinh giáo. Cho nên cả đời trải qua đời sống lưu lạc cũng rất tốt, không có quan niệm của cái nhà. Ở nơi nào mời thì tôi liền đi đến nơi đó. Những năm đầu đều là như vậy, đi khắp nơi trên thế giới. Hiện tại mời tôi thì phải có điều kiện. Điều kiện gì vậy? Cần phải có thiết bị thu âm, chí ít phải có thiết bị đường truyền. Mỗi lần chúng ta diễn giảng, toàn thế giới đều có thể thu nghe. Có điều kiện này mời tôi thì tôi nhất định sẽ đến. Cho nên không luận giảng kinh ở bất cứ nơi nào, mỗi khu vực trên toàn thế giới đều có thể đón xem được. Đây là một việc tốt. Hiện tại chúng ta lo lắng nhất phải có người tiếp nối. Vì thì phải lo bồi dưỡng thế hệ sau. Thế nhưng người muốn học rất nhiều, điều kiện không đầy đủ. Điều kiện gì vậy? Tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, tham sân si mạng, không chịu buông bỏ. Nếu như không buông bỏ được 16 chữ này, chư Phật Bồ Tát đến dạy bạn cũng không ích gì. Bạn chỉ học được cái bên ngoài, bạn không thể vào được cảnh giới. Cho nên phải chân thật tìm được. Người có thể làm được 16 chữ này, chí đồng đạo hợp thì rất ít. Chúng ta cũng không dám hy vọng có nhiều. Có được 10 người thì tốt rồi. Cho nên nhất định phải thật làm. Vĩnh viễn phải ghi nhớ. Trước khi Thế Tôn diệt độ giảng hai câu: lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Bạn không thể giữ giới, bạn không thể chịu khổ, đạo thánh hiền liền có chướng ngại. Có thể trì giới không sợ khổ thì liền đột phá chướng ngại này, bạn sẽ thành tựu. Danh vọng lợi dưỡng nhất định phải xả, nếm thử cũng không nếm. Hai câu phía sau nói: hà hữu sức chân chi hạnh, bất tùng chân khởi. Sức là trang sức, chính là ngày nay gọi là trang nghiêm. Cái trang nghiêm này là gì? Từ tự thân mà nói, Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện cho chúng ta 32 tướng 80 vẻ đẹp. Đó là trang sức chân thật. Trang sức không phải là kim ngân châu báu, đó là giả. Cái trang sức này là gì? Là bạn có đức hạnh. Ở trong Phật Pháp gọi bạn có oai nghi. Bạn có đức hạnh, bạn chân thật, có thể đem lời giáo huấn của Phật Bồ Tát làm cho được. Khởi tâm đồng niệm của chúng ta tương ưng với kinh giáo, lời nói việc làm của chúng ta tương ưng với giới luật, đó gọi là sức chân chi hạnh. Dùng kinh luận đi trang sức tư tưởng kiến giải của chúng ta, dùng giới luật đi trang sức bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi của chúng ta. Cho nên đều là từ thật mà làm. Quy y Tam Bảo. Tam Bảo là thật. Quy là quay đầu, y là nương tựa. Chúng ta mê mất tự tánh thời gian đã quá lâu rồi. Tự tánh là cái gì? Trong Phật Pháp cũng nói được rất đơn giản thiết yếu, gọi là giác chánh tịnh. Giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Đó là tự tánh, đó là chân thật. Giác chính là Phật bảo. Chánh là chánh tri, chánh kiến, chánh hạnh. Đó là pháp bảo. Tịnh là thân tâm thanh tịnh, không bị ô nhiễm. Đó gọi là tăng bảo. Đó là tự tánh Tam Bảo. Chúng ta quay đầu, chúng ta phải nương tựa Tam Bảo này. Từ chỗ nào quay đầu? Từ mê tà nhiễm. Từ mê quay đầu nương tựa tự tánh giác. Giác mà không mê, đó gọi là quy y Phật. Từ tà tri, tà kiến, tà hạnh quay đầu lại, nương chánh tri, chánh kiến, chánh hạnh, đó gọi là quy y Pháp. Từ tất cả ô nhiễm quay đầu lại, nương tự tánh thanh tịnh, tịnh mà không nhiễm, đó gọi là quy y Tăng. Cho nên Phật Pháp Tăng là tự tánh Tam Bảo. Đó là chân thật, không phải hình thức. Hình thức là sướng ca, là biểu diễn cho đại chúng xem. Khởi phát cái ý niệm tự tánh Tam Bảo này cho mọi người, biểu diễn cho họ xem, làm cho họ giác ngộ, phát tâm quy y, phát tâm học tập, là cái ý như vậy. Nếu như chỉ có hình thức không có thực chất, đó là giả, không phải là thật. Cho nên chúng ta dùng giác chánh tịnh, dùng trì giới, dùng khổ hạnh để trang nghiêm hình tượng này, vậy thì đúng. Chúng ta xem tiếp đoạn phía sau. Thử tác chân cai vọng mạc, hành vô bất tu, vọng triệt chân nguyên, tướng vô bất tịch. Nếu như chúng ta không nhận biết rõ ràng đối với chân tướng sự thật, sự việc này sẽ khó, rất khó. Bạn xem, nếu để một người hiện tại, đặc biệt là người trẻ tuổi, có thể buông bỏ, hưởng thụ trên đời sống, để họ quay về tánh đức, họ có thể làm được hay không? Họ có thể cam tâm tình nguyện trải qua đời sống đơn giản cam khổ hay không? Thầy của tôi là cư sĩ Lý Vĩnh Nam, tôi theo ông 10 năm, tôi nhìn thấy đời sống của cụ ấy. Ông tự mình lo liệu, không có người chăm sóc. Tôi nghe nói ông đến 95 tuổi mới tiếp nhận hai đồng tu phát tâm chăm sóc ông. Hay nói cách khác, 95 tuổi không cần người chăm sóc, chính mình nấu cơm, chính mình giặt quần áo. Gian phòng của ông ở rất nhỏ, chỉ có 15 mét vuông, thu xếp rất sạch sẽ, tự mình quét dọn. Nói rõ cái gì? Nói rõ thân thể ông khỏe mạnh, không cần có người chăm sóc. Ông nửa ngày ăn một bữa, bữa cơm đó rất đơn giản. Ông là người Sơn Đông thích ăn mì, đặc biệt là ưa thích ăn mì sợi. Người Đài Loan gọi là mì sợi, quê hương tôi gọi là mì ống, người dân Nam gọi là bún gạo. Ông ưa thích ăn những thứ này. Đương nhiên cũng có quan hệ đối với sức khỏe của ông. Thứ này dễ dàng tiêu hóa, hơn nữa nấu cũng rất dễ dàng, chỉ cần 15 phút. Tôi học được từ nơi ông. Chén cùng nồi chỉ là một, có cái quay sách, nồi có tay cầm, nồi nhỏ, chén cũng là nó. Ông không có chén, vào lúc đó thì dùng bếp lò gì? Dùng bếp dầu để nấu. Đồng tu Đài Loan thì còn ghi nhớ, cho thời đại đó ban đầu là dùng lò than hòn, vì sao dùng bếp dầu thì thuận tiện hơn. Vào thời đại đó dùng bếp dầu là rất thịnh hành. 15 phút thì nấu nước sôi. Sau khi nước sôi, ông lấy một ít rau xanh, đậu hũ để vào, nấu qua 5 phút, sau đó bỏ mì vào, tắt lửa, đậy nắp lại. Qua thêm 5 phút nữa thì chín. Rất là đơn giản. Trong mì này không có dầu và muối, khi ăn thì mới bỏ dầu muối vào, cho nên cái nồi đó rất sạch, rất dễ rửa, không có dính nồi. Bạn thấy mỗi lần ăn cơm chính là từ khi nhóm lửa đến khi ăn xong rửa sạch nồi, đại khái khoảng 20 phút, không lãng phí thời gian. Cả đời trải qua đời sống như vậy, tôi ở Đại Trung thấy được như vậy, tôi học được theo ông. Tôi ăn được 5 năm, nửa ngày ăn một bữa, cũng là ăn chút mì sợi này. Tôi ăn được 8 tháng, mới nói với ông. Ông hỏi tôi, có ảnh hưởng thể lực, tinh thần hay không? Tôi nói không có ảnh hưởng, rất bình thường. Ông vỗ bàn một cái, tốt, cứ như vậy mà làm, cả đời không cầu người. Đời sống đơn giản, không mong cầu ở người. Người đến vô cầu phẩm từ cao. Cho nên chúng ta tưởng tượng Thế Tôn năm xưa cả đời khất thực, nửa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm. Ngài làm ra tấm gương này là dạy cho chúng ta. Bạn xem Ngài xuất thân từ dân tử, Ngài không cần người khác hộ pháp, trong nhà của Ngài hộ pháp thì đủ rồi. Trong nhà có thể xây dựng cho Ngài một cái chùa không? Ngài không cần. Ngài muốn dưới gốc cây ngủ một đêm. Khi tôi còn trẻ cũng muốn học Thích Ca Mâu Ni Phật, thế nhưng không có duyên phận. Phật Đà dưới gốc cây ngủ một đêm, thế nhưng liều bạc lộ doanh của Đồng Tử Quân có thể dùng. Cho nên phải nên học Phật, học tập với Thích Ca Mâu Ni Phật thì đúng. Chúng ta bao gồm tất cả hưởng thụ dục vọng đối với vật chất, liền có thể chân thật buông bỏ. Cho nên hiểu rõ rồi, vì thì hoàn toàn tuân theo giáo huấn của Phật Đà. Phật làm ra một tấm gương tốt nhất cho chúng ta xem, đó là từ bi đến tột đỉnh. Không chỉ Ngài có ngôn giáo, Ngài có thân giáo. Từ trên ngôn hạnh của Ngài, chúng ta chân thật có thể thể hội được chân cai vọng mạc, hạnh vô bất tu, tánh đức. Cái chân này là chân tánh, tánh đức. Vọng là cái gì? Vọng chính là xã hội hiện thực của chúng ta. Tánh đức cùng xã hội hiện thực hòa thành một khối. Chân là năng hiện, năng biến. Vọng chính là mười pháp giới, y chánh trang nghiêm, là sở hiện, là sở biến. Năng sở là một, không phải là hai. Sau đó bạn mới chân thật có thể thể hội được hành vô bất tu. Từng ly từng tí đều là đang tu hành. Chúng ta khởi tâm động niệm là đang tu hành. Lời nói, việc làm cũng là đang tu hành. Tu là cái ý gì? Đem tất cả những gì không tương ưng với chân, toàn bộ thảy đều đem nó tu sửa lại, thảy đều có thể tương ưng. Dùng lời nói của lão tổ tông chúng ta mà nói, cái thứ gì là thật? Ngũ luân là thật, là tánh đức. Ngũ thường là thật, ngũ luân là cha con, chồng vợ, quân thần, anh em, bạn bè. Đó là thật, đó là nói quan hệ. Ngũ luân là một thể. Ngũ thường là làm thế nào xử lý quan hệ này. Phải tương ưng với tánh đức, đó là đức. Ngũ luân là đạo, ngũ thường là đức. Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Nhân là yêu người, người nhân yêu người. Người, nghĩa theo lý, nghĩa là cái gì? Khởi tâm đồng niệm, lời nói, việc làm hợp tình, hợp lý, hợp pháp, đó gọi là nghĩa. Lễ rất là quan trọng. Đừng nên cho rằng việc này không có quan hệ. Quan hệ trị loạn an nguy của xã hội. Cho nên lễ rất quan trọng. Mỗi một triều đại chế lễ làm nhạc, đó là giáo hóa. Lễ là phải có lễ tiết. Truyền thống văn hóa nếu như không có lễ thì sẽ không có truyền thống văn hóa. Trong Phật Pháp nếu như không có giới thì sẽ không có Phật Pháp. Nó là hành môn. Bạn làm thế nào áp dụng vào đời sống? Đại kinh, đại luật của Phật Pháp áp dụng ngay trong đời sống chính là năm giới, mười thiện. Việc này phổ biến. Xuất gia chuyên tu thì phải thêm sa di mười giới, tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới, bồ tát giới. Bạn phải chân thật làm được. Không làm đến không được, đó là giả. Làm đến được là thật. Trí chính là hiện tại gọi là lý trí. Đối nhân sự thế tiếp vật không thể dùng cảm tình, phải dùng lý trí. Cảm tình sẽ xảy ra vấn đề. Cảm tình có thể chú ý mười mặt, không thể để cảm tình làm chủ, vậy thì sai. Cho nên phải hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Quan trọng nhất là lý. Tính là tính dụng. Đó là đức hạnh cơ bản, gọi là ngũ thường. Thường là vĩnh hằng, không thể mất đi. Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, đối nhân sự thế tiếp vật có thể giữ lấy nhân lễ nghĩa trí tính, ngũ thường triển khai ra, chính là tám đức. Tám đức ở Trung Quốc có hai cách nói. Cách nói của người xưa là hiếu, đệ, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Đời sau lại có người nói tám chữ: trung, hiếu, nhân, ái, tính, nghĩa, hòa bình. Điều tốt. Hai kịch nói này, chúng ta đem nó hợp lại, bỏ đi trùng lập còn 12 chữ: hiếu, đệ, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, nhân, ái, hòa bình. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm đều có thể tương ưng với 12 đức mục này. Đó chính là chân cai vọng mạc, hành vô bất tu. Không luận việc lớn việc nhỏ, không luận qua lại với bất cứ người nào, quyết định không lìa khỏi 12 đức mục này. Đó là hậu duệ của cổ thánh Tiên Dương Trung Quốc, học trò của đại thánh Đại Hiền. Ở trong Phật Pháp, chúng ta khởi tâm đồng niệm, tuân thủ hoài nghi giới luật của nhà Phật. Chí ít chúng ta phải đem sa di mười giới, 24 hoài nghi phải áp dụng ngay trong cuộc sống thường ngày. Dùng cái này để tu hành, từng ly từng tí chính là tế hạnh. Tế hạnh của Bồ Tát 84,000. Tiểu thừa thanh văn tu hành gọi là 3,000 oai nghi. Thấy đều là thập thiện nghiệp đạo triển khai ra. Ở Trung Quốc chúng ta là 12 đức mục triển khai ra, chính là 8,000 tế hạnh. Chỉ một đạo lý. Sau cùng, nâng cao đến cứu cánh viên mãn, chính là khế nhập cảnh giới. Cũng chính là chúng ta thường nói minh tâm kiến tánh thành Phật. Đó là cảnh giới gì vậy? Vọng triệt chân nguyên, tướng vô bất tịch, chân vọng không khai, tánh tướng nhất như. Chúng ta thấy cái tướng này là động. Vì sao vậy? Bởi vì tâm của bạn động. Cái tâm động là vọng tâm, không phải chân tâm. Chân tâm không động. Đại sư Huệ Năng nói rất hay, nào ngờ tự tánh vốn không dao động, là nói ra ở câu thứ tư. Chân tâm vốn dĩ không hề động, chính là không có khởi qua ý niệm. Ý niệm còn không có thì làm gì có phân biệt chấp trước. Cho nên chân tâm là vĩnh viễn bất động, động là vọng tâm. Đến lúc này bạn thấy được chân tâm mới biết được vọng là giả, vọng không phải là thật. Bao gồm tất cả tướng hư vọng, tánh là thật, tướng là hư vọng, vọng không ngại chân, chân cũng không ngại vọng. Cho nên bạn xem thấy tướng tịch diệt của tướng, tướng thanh tịnh tịch diệt, họ thấy được cái gì? Họ thấy được là tướng chân thật. Chân tướng chính là Bồ Tát. Di Lặc đã nói tướng sanh diệt 1.280 triệu lần trong một giây. Ngài thấy được cái chân tướng này. Chỗ này trong Phật Pháp nói Bồ Tát Bát Địa mới thấy được. Cho nên pháp giới viên minh tự tại dụng, đó là nói chính chúng ta, chính chúng ta được đại tự tại, đó là thành Phật. Phía sau đại sư dẫn kinh để làm chứng cứ. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta chỉ học tới đây thôi. A Di Đà Phật. Cận dịch Vòng Tay Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc.